Bay qua thời gian. Phần 2. Nguyễn Thị Châu Giang. Những giờ rảnh rỗi, trong khi đợi bạn từ Virginia lên đón đi chơi, tôi thích ra ngồi ngoài ban công của khách sạn. Không khí thơm ngây ngất mùi hoa cỏ dại, những đám mây chạy đuổi bắt nhau tung những cuộn mây nhỏ trắng xóa như những bọt sóng. Khu vườn bé có những bộ bàn ghế bằng sắt xinh xắn sơn trắng, kê dọc lối đi dài sỏi, trên những bờ cỏ xanh ngắt, yên tĩnh và vắng người. Phía sau hàng rào sắt bao quanh khu vườn là con đường rậm rạp bóng cây, những chiếc xe hơi đậu một hàng dài vô tận. Phía sau đó nữa, có thể lắm chứ, là một cái hồ xanh trong như con mắt biếc, hoặc chính là dòng Potomac lững lờ trôi như một chiếc băng đô bằng lụa xám cột ngang mái tóc xanh của thành phố. Tôi ngồi đó cho đến khi chuông trong phòng kêu lên những tiếng rụt rè. Lần này là những người đến mua tranh. Chúng tôi ngồi xếp xuống sàn trải thảm, bày tranh trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Anh chị Trịnh Thục có vẻ xúc động, họ mỉm cười bối rối và ngượng nghịu đi lại từ phòng khách vào đến căn bếp nhỏ. Trong khách sạn này, mọi phòng đều được bố trí như một căn hộ nhỏ, và từ đó lộn trở lại phòng khách. Sự xúc động của họ đến từ nỗi nhớ Việt Nam da diết. Mặc dù mới gặp tôi cách đó vài tháng ở Sài Gòn vào những ngày nhiều mưa nhiều nắng, nhưng họ vẫn háo hức nghe những tin tức về Việt Nam, tựa như họ đã không được nhìn thấy quê hương hàng chục năm trời, và nghẹn ngào kêu lên: "Trời ơi, những bức tranh này làm tôi nhớ Việt Nam ghê gớm." Buổi chiều, tôi đến thăm nhà anh chị ở khu Fairfax. Trong những căn phòng ấm áp thơm mùi hoa cỏ dại và nến, những bức tranh lồng khung mạ vàng được treo trang trọng trên tường. Những bức tranh này một thời gian dài cũng đã được treo trang trọng trên tường nhà tôi. Tôi thuộc lòng từng ngày tháng, hoàn cảnh và nuôi chốn ra đời của mỗi bức tranh. Chúng lưu giữ trong hồn giấy và sắc màu lung linh ấy những kỷ niệm vô cùng tươi đẹp đã đi qua cuộc đời tôi. Tôi đứng lặng trước chúng lòng xao xuyến, niềm vui sướng kỳ diệu vì không ngờ lại được gặp mặt lại những đứa con tinh thần của mình ở một nơi cách xa nửa vòng trái đất, và sự đau đớn sâu sắc vì biết chắc rằng tôi đã vĩnh viễn mất chúng làm ngực tôi nghẹn lại. Nhưng cùng lúc đó, tôi hiểu rằng mình đang được hạnh phúc. Vài chục năm nữa, vật đổi sao rời, xa cách không một lần gặp mặt tưởng có thể quên hết đi chuyện ngày qua, nhưng khi nhìn lại những bức tranh, họ sẽ thấy rằng Việt Nam luôn bên cạnh họ, và thấp thoáng sẽ có hình bóng tôi ở một nơi sâu thẳm nào đó trong nỗi nhớ của họ. Vì lẽ đó, sự vô giá của bức tranh ngoài giá trị nghệ thuật còn nằm ở tính vĩnh cửu của thời gian. Trước khi vẽ một bức tranh, tôi chỉ mơ hồ cảm giác được điều đó. Nhưng khi đứng giữa những căn phòng rộng lớn có mái vòm lấp lánh những chùm đèn pha lê và lộng lẫy những khung tranh phết vàng đồ sộ của các viện bảo tàng, tôi hiểu nó rõ ràng hơn. Hơi thở của không khí và thời gian thổi tràn ngập trong phòng. Tôi nghe thấy tiếng kẹt cửa khẽ khẽ, và Van Gogh lách mình bước ra ngoài phố, đầu đội một chiếc mũ dạ màu xanh dương có viền lông đen trước trán nhầu nhò và cũ bẩn. Một giờ sau, ông quay trở về căn phòng nghèo nàn của mình, trên tay ôm một bó lèo tèo vài bông hướng dương sắp héo rũ. Ông cắm hoa vào lọ, ngồi vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ đến độ nó chỉ muốn sụp xuống vào bất kỳ lúc nào, vừa vẽ, vừa chống lại cái đói, cái rét. Sự u ám của đời sống làm sáng rực lên những mảng màu trên tranh, sự yếu đuối và bất định trong tâm hồn làm những nét bút thêm đầy đặn và mạnh mẽ. Đó dường như là cách để chống lại nỗi đau đớn và cô đơn của tâm hồn và thể xác. Đó dường như cũng là lúc tận cùng của nỗi thống khổ, họa sĩ lại tìm gặp được một niềm hạnh phúc vô biên không thể nói thành lời. Nó như một tia chớp sáng rạch ngang bầu trời đêm, và chỉ có hội họa mới đủ sức để nuôi dưỡng nó. Nếu chỉ có tài năng mà không có lòng yêu mãnh liệt đối với cuộc sống, con người và thiên nhiên, hẳn niềm hạnh phúc ấy không thể nào đến để tạo ra những tuyệt tác, và đám hậu sinh chúng ta có được sự xúc động chân thành đến như vậy khi đứng trước chúng. Kỳ lạ thay là tình yêu vĩ đại ấy, nó biến sự chết lặng của những miếng màu bẹp xí trên vải thành sự xao động của hoa lá trong vườn đêm, thành tiếng sột soạt của tơ lụa óng mịn, thành mùi hương mê đắm của biển và ánh mặt trời rực rỡ. những bức tranh diễu hành qua mặt tôi, trái tim nức nở và mắt nhòa lệ. Ngay lập tức, tôi thấy mình đang đi giữa ánh sáng mờ ảo của những phòng tịch lớn vào cái thời cách đây vài trăm năm, với những chiếc lông chim và tà áo lụa dài chạm vào da mát rượi, với những bờ vai nõn nà và những lọn tóc giả bằng tơ ống. Thậm chí, đôi khi còn như rơi vào giữa một cuộc chiến đẫm máu với giáo mác gươm đao sáng loè, hoặc tự nhiên thấy mình đang lạc bước trên những đường phố tuyệt đẹp của Paris, hay nằm dài trên những đựng rơm thơm nồng nàn của thứ Provence ngắm mây trời bay. Ai là người có thể cùng một lúc đưa lại cho ta những cảm giác tuyệt vời như thế ngoài hội họa? Ở những bảo tàng mỹ thuật hiện đại như MoMA ở San Francisco hay New York, tôi đã đến mà không phải để tìm thấy những cảm xúc êm ái và ngọt ngào như vậy. Thường ở những nơi này, họ trưng bày những bức tranh trừu tượng hoặc nghệ thuật xếp đặt và video, chỗ dòng đề chất liệu luôn là từ mix. Kết quả của mỗi một tác phẩm là sự trộn lẫn âm thanh, ánh sáng, mùi vị, đồ vật, kỹ thuật, cảm xúc. Nó bề bộn như cuộc sống hiện đại với đủ thứ lo âu và khao khát. Nó thẩy chúng ta vào một cái túi tối đen rồi đột ngột, lôi chúng ta ra ngoài ánh sáng chói chang. Nó dồi chúng ta trên những ngọn sóng dữ tợn nhất của bão tố, quất vào mặt ta những ngọn gió buốt nhất của giá rét, gõ vào tai ta những tiếng động ầm ĩ nhất, cho đến khi tim ta rớm máu, tay chân ta mỏi nhừ và đầu óc ta căng ra như một quả bóng, thì nó tống ta ra cửa. Ấy vậy mà bỗng nhiên, như một phép màu xảy ra, khi hít thở khí trời và đối mặt với cuộc đời thực, ta bỗng thấy cuộc sống tươi đẹp lên bụi phần, đáng để cho ta yêu và sống thực đàng hoàng với những năm tháng sẽ đến, và chúng ta ra về, lòng tràn ngập niềm biết ơn vô hạn. Một lần, tôi và Vinh ghé thăm bảo tàng mỹ thuật ở San Francisco. Vinh là bạn cũ của tôi từ năm lớp 8. Đến khi lên cấp 3 mỗi đứa một nơi. Trong trí tôi, Vinh vẫn chỉ là một cậu bé con nhỏ người, ngồi bàn cuối cùng trong một lớp học tăm tối, ẩm thấp, thỉnh thoảng bay lên mùi phân mèo và mùi mưa ướt át. Nhưng Vinh bây giờ đã khác, cậu to cao, đẹp trai hơn với mái tóc đinh chải keo bóng loáng, với áo sơ mi trắng và áo khoác ngoài bằng da nâu thoang thoảng mùi nước hoa. Trong đêm lạnh và sương mù của San Francisco, nó trở nên vô cùng quyến rũ. Nhưng quan trọng là trông cậu tự tin hơn, sự tự tin đó tỏa ra từ ánh mắt sáng và tiếng cười giòn giã. Cậu nhìn đời bằng đôi mắt háo hức của kẻ muốn chinh phục và chiến thắng. Điều đó có thể lý giải được, vì có thể gọi cậu là một trong những người Việt Nam trẻ tuổi có những bước đầu thành công trên một đất nước xa lạ không phải là quê hương của mình, khi được nhận bằng kỹ sư vi tính và có chân trong hãng Microsoft. Để xua tan cơn buồn ngủ, trên đường xuống Los Angeles, trong khi tôi bắt đầu gà gật, cố gắng giấu đi những tiếng thở dài cứ trực bật ra, thì cậu có thể nói không biết mệt mỏi về cái mớ bòng bong giữa triết học và chính trị. Tham vọng làm chính trị của cậu không bị che giấu nên cứ sáng rực lên trong mắt, dù cậu hiểu rằng cơ hội cho cậu ở đất Mỹ là hoàn toàn không thể. Giờ đây, chúng tôi thay đổi vị trí cho nhau, tôi say sưa với những tượng và tranh bao nhiêu, cậu trông lại càng thảm hại bấy nhiêu. Cậu ngồi trên một ghế băng dài, mặt thẫn ra và luôn tay đưa lên che miệng ngáp, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt, rồi cậu thốt lên yếu ớt. Trời ơi, mình đói quá, đói đến run cả tay chân, như một lời bào chữa cho sự uể oải của mình. Ngoài sân, một cái sân rộng lót gạch xám dựng đứng những cây cột bằng thạch cao trắng cao vút, một đám cưới đang diễn ra dưới chân tượng suy tư của Gauguin. Những cô nàng phù dâu mặc chiếc áo dài lụa xám như sương khói, nắng tỏa một lớp bụi vàng óng lên người các cô, biến các cô thành tiên nữ và khung cảnh đẹp như thần tiên. Vang trong gió những tiếng cười hồn nhiên và những chiếc chuông bạc đính trên thắt lưng của họ rung lên những tiếng trong trẻo, chúc phúc cho đôi vợ chồng son. Tôi ngồi xuống bậc tam cấp đá mát lạnh, trong không khí bay lên những bọt tròn nhỏ đầy màu sắc. Chúng đột ngột vỡ ra làm bóng tối màu nâu đất phủ quanh bức tượng người đàn ông đang ngồi trầm tư chuyển sang xanh non và lấp lánh những tia lửa nhỏ. Tôi cảm giác người đàn ông sắp cử động, chàng sẽ hạ bàn tay chống cằm xuống, đầu chàng sẽ ngẩng cao và từ khóe mắt sẽ rỉ ra hai dòng nước. Chàng đang nghĩ gì? Ngồi giữa trời đất bao la, trầm mình qua mưa gió, chàng nghĩ về một tình yêu bất tử hay một hạnh phúc dài lâu của đời người? Chàng nghĩ về sự bất hạnh hay nỗi đau khổ đời đời của nhân loại? Hay chàng đang nghĩ thời khắc thật ngắn ngủi và ngày trôi qua như gió như mây, mọi thứ danh lợi đều là phù du, sao người với người không biết thương yêu mà cứ mãi dằn vặt nhau cho đau khổ? Chúng ta đứng dưới chân chàng, nghĩ về những điều chàng đang nghĩ. Bỗng nhiên từ một nơi xa xăm nào vọng lên một tiếng thở dài buồn bã. Chúng rền rĩ chạy trên đầu tôi như ngọn gió ướt đẫm sương mù từ ngoài cầu tàu người đánh cá thổi lại. Thứ gió này tôi thường cảm thấy mỗi khi đi dạo ngang qua đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam nằm trong công viên Washington DC, mặc dù ở đây không có biển, không có cầu cảng, không có sương mù, chỉ có dòng Potomac trong xanh và những hàng cây xinh đẹp tỏa vào không gian hương thơm mát. Những đám đông thường đến đây đi dạo trên những đường lát xi măng xám rậm rạp cỏ, hoặc đến ngồi trên những chiếc ghế đá trong ánh nắng của ban mai hay chiều tà đột ngột chuyển sang màu xanh nước biển. Buổi sáng đầu tiên ở nước Mỹ, Mary dẫn chúng tôi tới đây. Mary vâm vác, tóc vàng óng, chiếc váy đen hai dây dài ngang đầu gối lộ ra đôi vai to khỏe và nước da nâu óng lốm đốm tàn nhang. Mary làm hướng dẫn viên du lịch. Cô nói nhiều, nói nhanh, hàm răng trắng lên lấp lánh. Các từ cứ díu díu vào nhau, lại được thể hiện bằng một giọng hơi thé. Cuối câu không hạ xuống thấp mà cứ mãi bay lên cao nên rất khó nghe. Mỗi lần ngừng lại, cô thở dốc, uống một ngụm nước to và đưa khăn lên thấm mồ hôi dịn đầy trên trán. Khi biết tôi đến từ Việt Nam, cô có vẻ hào hứng. Cô thường dành cho tôi những nụ cười âu yếm và những cái siết tay mạnh mẽ trong suốt chuyến đi. Cô chỉ bức tường đá khắc tên những người lính Mỹ đã nằm xuống trong cuộc chiến tranh Việt Nam, hỏi tôi nghĩ gì. Tôi đã đứng nhìn những bức tường ấy rất lâu, mặc dù nắng lên lấp lóa trên mấy tàn cây, rọi xuống những đống hoa nắng vàng óng như những đóa cúc nhỏ, nhưng màu đen của đá lạnh vẫn mang lại cho tôi một cảm giác nặng nề. Giữa khung cảnh thanh bình, trời đất xanh, gió lại dịu dàng và không khí trong trẻo, bức tường dựng lên đột ngột như một cái gai khổng lồ, luôn sẵn sàng chọc thủng ký ức. Hơn 24 năm đã trôi qua, nhưng không phải tất cả mọi điều đều đã trôi qua. Chắc chắn rằng những vết thương trong lòng những cựu binh Mỹ không bao giờ còn lành lại được nữa. Ngày hoặc đêm, nó đều đã trở thành nỗi ám ảnh. Bên những bức tường như thế này, tất cả đều là những người bại trận trong quá khứ và đời sống bất an của mình. Giờ đây, những bé em đang chạy đuổi theo quả banh trên ruộng cỏ, những cặp tình nhân khoác vai nhau thả bộ trên đường và ngay cả tôi cũng đứng ngoài nó, không thuộc về những mất mát và đau khổ đã khắc sâu trên bức tường đồ sộ của nước Mỹ. Chúng ta đứng ngoài nó nhưng mỗi ngày qua đi, chúng ta lại vẫn nghe thấy tiếng thì thầm đau đớn của nó vọng qua những gió và mây. Tôi đã nhìn thấy chiến tranh trên mặt đất và trên biển cả. Tôi đã nhìn thấy máu chảy ra từ hàng vạn người bị thương, đã thấy hàng vạn cái chết trong bùn đen. Tôi đã nhìn thấy những thành phố bị tàn phá, những xác trẻ em chết đói. Tôi đã nhìn thấy cả những nỗi đau đớn tột cùng của những người mẹ và người vợ. Franklin Roosevelt. Ôi! Tôi đã nhìn thấy cả nỗi tuyệt vọng, nước mắt và sự đau đớn của chính chúng ta. Bao nhiêu năm rồi, không gì làm nguôi đi được nỗi đau.